Laudetur Jesus Christus.
Lạy Thiên Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 13 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới các trợ giúp văn chương trong việc chú giải Kinh Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc tiết mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Hai ông bà Joachim và Anna khấn với Chúa. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican thứ Bảy hôm qua 12 tháng 10, nguyên bản tượng Đức Mẹ Fatima đã được đưa từ trung tâm Thánh Mẫu Fatima Bồ Đào Nha về Vatican nhân ngày Thánh Mẫu trong khuôn khổ năm Đức Tin và nghi thức Đức Thánh Cha tái thánh hiến thế giới cho trái tim Đức Mẹ. Việc đưa nguyên bản tượng Đức Mẹ ra khỏi đền Thánh Fatima là biến cố rất họa hiếm. Lần trước đây vào dịp Đại Năm Thánh 2000, khi Trần Phước Gioan Paulo II cử hành nghi thức phó thác thế giới và giáo hội cho Đức Mẹ ngày 8 tháng 10 năm 2000 tại quảng trường Thánh Phêrô. Tượng Đức Mẹ Fatima đã được trở tới phi trường Fiumicino ở Roma chiều hôm qua. Từ đây lúc 1 giờ rưỡi, một máy bay trực thăng tối tân của Không đoàn 15 thuộc Không lực Italia đã đón rước tượng Đức Mẹ về Vatican. Chặng dừng đầu tiên của tượng diễn ra tại nhà nguyện trong nhà của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI để ngài cầu nguyện một lát trước khi được rước tới nhà trọ Thánh Marta và được Đức Thánh Cha Francisco trực tiếp chào kính. Lúc 4 giờ chiều, tượng Đức Mẹ Fatima được long trọng rước ra quảng trường Thánh Phêrô, nơi hàng chục ngàn tín hữu đã tụ tập từ hàng giờ trước đó. Tượng Đức Mẹ được rước qua các khu vực khác nhau ở quảng trường để các tín hữu chào kính. Họ vẫy khăn tay màu trắng khi tượng Đức Mẹ đi qua, theo thói quen như ở Fatima. Trong cuộc rước này, các vệ binh Thụy Sĩ và hiến binh Vatican tháp tùng tượng Đức Mẹ. Biến cố này đạt tới cao điểm vào lúc 5 giờ chiều, khi Đức Thánh Cha Francisco đón rước tượng Đức Mẹ tại thềm đền thờ Thánh Phêrô, và sau khi tượng Đức Mẹ được đặt lên ngai, buổi cầu nguyện bắt đầu.
Buổi cầu nguyện tiến hành theo con đường của Mẹ, gồm 7 chặng. Mẹ Maria Chí Thánh đón nhận trong đức tin lời tiên tri của cụ già Simeon. Mẹ Maria trốn sang Ai Cập để cứu Đức Chúa Giêsu. Mẹ Maria tìm Chúa Giêsu ở lại đền thờ Jerusalem. Mẹ Maria gặp Chúa Giêsu trên đường dẫn đến đồi Canvê. Mẹ Maria hiện diện trong cuộc đóng đanh và cái chết của Chúa Giêsu. Mẹ Maria đón nhận xác Chúa Giêsu từ trên thập giá. Và sau cùng là mẹ Maria đặt xác Chúa Giêsu trong mộ và đợi chờ Chúa sống lại. Mỗi chặng có một bài đọc ngắn trích từ các sách tin mừng. Tiếp đến, mỗi người cầu nguyện trong thinh lặng, rồi ca đoàn và cộng đoàn hát một đoạn kinh cầu, rồi một kinh kính mừng. Sau chặng thứ bảy, Đức Thánh Cha đã trình bày một bài huấn giáo về Đức Mẹ. Ngài mở đầu, nói với mọi người rằng, tất cả chúng ta ở đây trong cuộc gặp gỡ năm đức tin quy hướng về Đức Maria, mẹ Chúa Kitô và mẹ Giáo hội, mẹ chúng ta. Tượng Đức Mẹ đến từ Fatima giúp chúng ta cảm thấy sự hiện diện của mẹ giữa chúng ta. Mẹ Maria luôn mang chúng ta đến cùng Chúa Giêsu. Mẹ là một phụ nữ đức tin, một tín hữu chân thật. Đức tin của mẹ Maria thế nào?
Đức Thánh Cha lần lượt trình bày ba yếu tố trong đức tin của mẹ Maria. Trước tiên, đức tin của mẹ tháo gỡ cái nút thắt của tội lỗi, điều mà bà Eva đã thắt lại bằng sự thiếu tin tưởng, thì mẹ Maria tháo gỡ bằng niềm tin của mẹ. Yếu tố thứ hai, mẹ Maria trao tặng xác thể cho Chúa Giêsu, như Công đồng Chung Vatican II đã dạy, do niềm tin và lòng vâng phục. Mẹ Maria đã sinh chính con của Chúa Cha trên trần thế mà không biết người nam, nhưng dưới bóng của Chúa Thánh Linh. Mẹ Maria đã chịu thai Chúa Giêsu trong đức tin rồi trong xác thể. Yếu tố sau cùng là đức tin của mẹ Maria như một con đường. Mẹ Maria đi trước chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin, mẹ tháp tùng và nâng đỡ chúng ta. Đức tin của mẹ Maria là một con đường, theo nghĩa chọn cuộc sống của mẹ là bước theo con của mẹ. Chính Chúa là đường, chính Chúa là hành trình. Tiến bước trong đức tin, bước tiến trong cuộc lữ hành thiêng liêng ấy chính là đức tin, và không là gì khác hơn là bước theo Chúa Giêsu, lắng nghe và để cho lời Chúa hướng dẫn, nhìn như Chúa cư xử và đặt chân chúng ta theo vết chân của Chúa, có cùng những tâm tình và thái độ của Chúa, đó là khiêm tốn, từ bi, gần gũi, nhưng quyết liệt từ khước thái độ giả hình, sống hai mặt, tôn thờ thần tượng.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, con đường của Chúa Giêsu chính là con đường yêu thương trung tín đến cùng, cho đến độ hy sinh mạng sống, đó là con đường thập giá. Vì thế, hành trình đức tin tiến qua thập giá và mẹ Maria đã hiểu điều đó ngay từ đầu, khi vua Herode muốn giết Chúa Giêsu mới sinh. Nhưng rồi thập giá ấy đã trở nên sâu đậm hơn khi Chúa Giêsu bị phủ nhận. Khi ấy, đức tin của mẹ Maria phải đương đầu với sự thiếu cảm thông và khinh rẻ. Khi đến giờ của Chúa Giêsu, giờ khổ nạn, lúc ấy, đức tin của mẹ Maria trở thành ánh lửa trong đêm tối. Trong đêm thứ bảy tuần thánh, mẹ Maria đã canh thức. Ánh lửa của mẹ bé nhỏ nhưng sáng tỏ, đã được thắp lên cho đến bình minh của cuộc phục sinh. Và khi mẹ nghe nói ngôi mộ của Chúa Con trống rỗng, trong tim mẹ tỏa lan niềm vui đức tin, niềm tin Kitô nơi sự chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Đó chính là tột đỉnh hành trình đức tin của mẹ Maria và toàn thể giáo hội. Và Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, đức tin của chúng ta thế nào? Như mẹ Maria, chúng ta có giữ cho đức tin được cháy sáng trong những lúc khó khăn, trong tâm tối hay không? Tôi có niềm vui đức tin hay không? Buổi cầu nguyện kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha, rồi bài ca Salve Regina, lạy nữ vương thiên đàng.
Sau buổi cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phêrô, tượng Đức Mẹ Fatima được trực thăng của không lực Italia chở đến đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa, cách trung tâm Roma hơn 10 cây số. Tại đây có buổi đọc kinh Mân Côi được nối qua truyền hình với một số trung tâm Thánh Mẫu tại 10 nước trên thế giới, trong đó có Nhật Bản và Ấn Độ. Sau đó là buổi canh thức cầu nguyện với sự tham dự của các tín hữu hành hương thuộc giáo phận Roma cho đến bình minh. Rồi trực thăng lại chở Thánh tượng Đức Mẹ về Vatican. Tại đây, từ lúc 9 giờ sáng, tượng Đức Mẹ lại được rước qua các khu vực ở quảng trường trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu cử hành thánh lễ và nghi thức phó thác thế giới cho Đức Mẹ. Có 1.000 linh mục được đồng tế với Đức Thánh Cha. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và cũng là trưởng ban tổ chức ngày Thánh Mẫu này, cho biết sẽ có hơn 150.000 tín hữu tham dự thánh lễ đặc biệt sáng Chủ nhật hôm nay 13 tháng 10 với Đức Thánh Cha. Phần lớn các tín hữu đến từ Italia, nhưng cũng có các đoàn đại biểu đến từ 48 nước có đăng ký chính thức. Trong số này có cả những nước xa xăm như Australia, Ấn Độ, Argentina, Nhật Bản, Hoa Kỳ và nhiều nước Nam Mỹ.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác về hai nguy cơ cực đoan liên quan đến chức phận làm mẹ của phụ nữ. Đồng thời, Ngài kêu gọi đề cao giá trị sự hiện diện của phụ nữ trong giáo hội. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 12 tháng 10. Dành cho 150 tham dự viên cuộc hội thảo do Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm tông thư Phẩm giá của phụ nữ do Đức John Paul II ban hành. Đây là văn kiện đầu tiên của Tòa Thánh hoàn toàn bàn về phụ nữ. Đức Thánh Cha đề cao chức phận làm mẹ mà Thiên Chúa ủy thác cho phụ nữ và khẳng định rằng bao nhiêu điều có thể và đã thay đổi trong sự biến chuyển văn hóa và xã hội. Nhưng có một sự kiện vẫn giữ nguyên, đó là phụ nữ thụ thai, mang trong cung lòng và sinh ra những người con. Và đây không phải chỉ là một dữ kiện sinh lý, nhưng bao gồm nhiều hệ luận cho chính phụ nữ, cho lối sống, các quan hệ và thế đứng của phụ nữ đối với sự sống con người và sự sống nói chung. Khi kêu gọi phụ nữ làm mẹ, Thiên Chúa ủy thác cho họ bản chất con người một cách rất đặc biệt. Đức Thánh Cha cảnh giác trước hai nguy cơ, hai điều đối nghịch nhau hoàn toàn. Một là thu hẹp chức phận làm mẹ và một vai trò xã hội, một nghĩa vụ tuy ra cao quý, nhưng trong thực tế đó là sự gạt bỏ phụ nữ với những tiềm năng của họ, không đề cao giá trị trọn vẹn của phụ nữ trong việc xây dựng cộng đoàn. Nguy cơ thứ hai là cổ võ một thứ giải phóng phụ nữ, để họ chiếm không gian lấy của người nam và bỏ qua nữ tính của họ với những nét đặc trưng quý giá. Đức Thánh Cha nói, ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng, phụ nữ có một sự nhạy cảm đặc biệt trong những sự về Thiên Chúa, nhất là giúp chúng ta hiểu lòng từ bi, sự dịu dàng và tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, trong giáo hội, điều quan trọng là tự hỏi đâu là sự hiện diện của phụ nữ, có thể đề cao giá trị của họ nhiều hơn hay không? Đó là một thực tại mà tôi rất quan tâm, và vì thế tôi muốn gặp gỡ anh chị em, chúc lành cho anh chị em và những dấn thân của anh chị em.
Vatican hôm qua, Phủ Giáo Hoàng thông báo không cần xin vé để tham dự lễ tôn phong hiển thánh cho hai vị chân phước Giáo Hoàng Gioan 23 và Gioan Paulo II vào Chủ nhật 27 tháng 4 năm tới 2014 tại Roma. Thông cáo nói rằng, việc tham dự lễ này được mở rộng cho tất cả những ai tìm được chỗ tại quảng trường Thánh Phêrô, quảng trường Pio 12 và đường Hòa Giải. Như đã xảy ra trong những dịp trước đây, các tín hữu cần cảnh giác về những vụ bán vé lậu hoặc những vụ đòi tiền từ phía các hãng hoặc là nhân viên du lịch để được vé dự lễ phòng thánh. Và cũng nên nhớ rằng, các vé để tham dự các buổi tiếp kiến hoặc các buổi lễ do Đức Thánh Cha chủ sự hoàn toàn miễn phí. Phủ Giáo Hoàng đã thông cáo trên đây vì trong thời gian qua, đã có nhiều người hoặc tổ chức gửi thư đến để xin giữ vé dự lễ phong hiển thánh cho hai đức chân phước Giáo Hoàng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Chiêm ngắm mẹ Maria.
Quý vị thính giả thân mến, truyền thống dân tộc Việt Nam chúng ta luôn đề cao hình ảnh những người mẹ vất vả một nắng hai sương, lo cho đàn con cơm ngon áo ấm. Chẳng ai trong chúng ta có thể không xốn xang trong lòng khi nghĩ đến mẹ mình. Trên phương diện đức tin, chúng ta cũng có một người mẹ như vậy. Từ xưa đến nay, mẹ Maria không bao giờ bỏ rơi con cái mình. Hôm nay, trong tháng mân côi này, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm mẹ khi mẹ còn tại thế qua lược thuật của các sách tin mừng. Ngõ hầu chúng ta có thể noi gương mẹ, sống xứng đáng là con cái mẹ và cha trên trời. Cũng như bao thiếu nữ khác, mẹ ôm ấp cho mình những mộng ước tương lai. Trời đã xe duyên cho Maria với chàng trai trẻ Giuse, hứa hẹn một gia đình tuy nghèo nhưng hạnh phúc. Nhưng Thiên Chúa đã chen vào kế hoạch ấy, khiến cho cuộc đời cô thiếu nữ thôn quê này được mở sang trang. Ngày Thiên Sứ truyền tin, cả vũ trụ và muôn loài thụ tạo trong trời đất chờ đợi lời đáp của mẹ. Hai tiếng xin vâng đơn sơ ấy của Maria không phải chỉ liên can giữa mẹ và Chúa, nhưng là với tất cả mọi sự, vì nó quyết định cho việc công trình cứu độ của Thiên Chúa có được thực thi hay không. Nhưng lời đáp ấy cũng mở đầu cho một loạt những tiếng xin vâng khác trong cuộc đời mẹ, có khi đau khổ đến vô cùng. Sở dĩ mẹ có thể nói được lời xin vâng liên lỉ, ấy là nhờ niềm tin của mẹ vào Chúa luôn kiên vững không lay. Thiên Sứ nói với mẹ rằng, mẹ sẽ cưu mang con Chúa Trời, một vinh dự vô cùng to lớn. Nhưng rồi suốt mấy mươi năm làm mẹ của Giê-xu, mẹ có được hưởng chút vinh quang nào đâu. Mẹ là mẹ của một Thiên Chúa tự hạ và khó nghèo. Mẹ gắn chặt cuộc đời mình với vị Thiên Chúa ấy, nên đời mẹ cũng luôn là một hành trình đi xuống và khiêm nhu. Có ai ngờ Chúa lại muốn sinh ra khi đang lữ hành trên đường, nơi chuồng súc vật hôi tanh, ngoài trời đông lạnh lẽo. Vinh dự gì đâu, chuyện một người phụ nữ lâm bồn trong hoàn cảnh bị xua đuổi ra ngoài đường, chứ không phải nơi nệm êm chăn ấm có người hầu hạ chăm nom. Có ai ngờ con Thiên Chúa quyền uy đến thế, lại cúi mình trước bạo quyền của Herode, chấp nhận tị nạn sang Ai Cập. Mẹ cũng chịu cùng số phận như con mình. Giữa đêm khuya lạnh lẽo, thân người phụ nữ vừa mới sinh con còn yếu ớt, đã phải vội vã cất bước ra đi. Ngày Thiên Sứ truyền tin, Thiên Sứ nói với mẹ rằng, người mà mẹ cưu mang sẽ là một đấng anh hùng, sẽ ra tay cứu con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Nhưng chờ đợi mãi, 10 năm, 20 năm, 30 năm, tóc mẹ có lẽ cũng đã pha sương, nhưng chẳng thấy nơi con trai của mình dấu hiệu gì của một đấng quân vương ra tay giải phóng. Bỗng có ngày, con mình nghe được tiếng gọi của cha, rong ruổi khắp thôn này xứ nọ, truyền rao chân lý tin mừng. Mẹ vẫn an vui với cuộc sống lẻ loi một mình nơi làng nhỏ. Giuse lúc ấy có lẽ đã qua đời. Giêsu cũng bỏ mẹ lên đường thi hành sứ mạng. Mẹ cô đơn nơi góc nhà quạnh vắng. Yêu con lắm, nhưng mẹ biết mẹ không nên làm điều gì nếu kéo bước chân con. Mẹ lại trở về trong lặng thinh và cầu nguyện. Mẹ tiếp tục thưa tiếng xin vâng. Rồi ngày kia, mẹ như đau buốt con tim. Ngàn lưỡi gươm như xé nát lòng mẹ khi chứng kiến cảnh người con dấu yêu bị xử tử như một tên tội đồ. Trên đồi cao u ám, trước mắt mẹ đây không còn là một thân hình cường tráng, mạnh khỏe và đáng yêu như ngày nào, nhưng là một thân xác tả tơi vì dặm trường sương gió 3 năm giông duỗi trên đường, vì những đòn roi vô tâm bội phản, vì những sỉ nhục của ganh ghét bạo quyền. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau của một người mẹ chứng kiến cảnh con yêu của mình bị giết chết nhưng không thể làm được gì? Đây là đấng cứu thế ư? Đây là con Thiên Chúa sao? Đây là đấng dựng nên muôn loài, đấng thống trị muôn dân, đấng trỗi vượt trên các tầng trời sao? Trong giờ phút ấy, mẹ mới hiểu được thế nào là xin vâng. Mẹ mới thấu được đâu là cái giá phải trả khi thưa tiếng xin vâng. Chính tại giây phút đau đớn nhất này, mẹ mới sống 2 chữ xin vâng trọn vẹn nhất. Giờ đây, mẹ được Chúa thưởng công vì những hy sinh mẹ đã chịu. Mẹ đã sống xin vâng trọn vẹn như Chúa, thì Chúa cũng không từ chối điều gì nơi mẹ. Chúng ta hãy xin mẹ giúp chúng ta biết noi gương mẹ, dám đối diện với từng nghịch cảnh của cuộc sống với một niềm tín thác mạnh mẽ vào Thiên Chúa toàn năng.
Trong phần thứ 3 của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các trợ giúp văn chương trong việc chú giải Kinh Thánh. Thưa cha, để có thể hiểu biết các tư tưởng mà soạn giả Kinh Thánh trình bày trong các tác phẩm, cần phải có các sự trợ giúp văn chương, tức các loại tài liệu khác nhau giúp đạt mục đích này. Thế chúng có các giá trị hữu ích và đồng đều với nhau không ạ?
Không. Giá trị và sự hữu ích của các tài liệu này không đồng đều đối với các sách khác nhau. Chẳng hạn các tài liệu địa lý sẽ rất quan trọng, giúp hiểu biết sách Giô-suê, vì sách này nhắc đến nhiều địa danh trong vùng đất Palestina, nhưng chúng lại không có giá trị gì đối với sách ông Giô-b. Như đã biết, trong phần trình bày về sự linh ứng, khi biên soạn tác phẩm, soạn giả Kinh Thánh hoàn toàn tự do trong việc dùng các khả năng và tâm trí của mình cho việc biên soạn, chẳng hạn sự hiểu biết và cá tính của mình như bất cứ soạn giả nào khác. Như thế, trừ các liên hệ tín lý gắn liền với sự linh ứng, các tác phẩm Kinh Thánh cũng được giải thích với cùng các tài liệu trợ giúp dùng cho bất cứ tác phẩm nào khác. Chúng ta có thể gộp các tài liệu trợ giúp đó thành 7 loại liên quan tới 7 lĩnh vực sau đây: văn phạm (grammaticale), cú pháp (syntactico), ngôn ngữ học (linguistico), văn thể (stilistico), lịch sử khảo cổ (storico-archeologico), địa lý (geografico) và tâm lý psychological liên quan tới tâm thức. Việc kết hiệp các tư tưởng có ảnh hưởng trên việc biên soạn tác phẩm.
Cha có thể giải thích rộng rãi hơn từng loại tài liệu như vừa liệt kê ở trên đây không?
Vâng, thứ nhất là loại tài liệu trợ giúp trong lĩnh vực văn phạm, Succidi Grammaticali. Chúng liên quan tới tất cả mọi ý niệm ngữ học tìm thấy trong các phần riêng rẽ của văn bản, chẳng hạn như quán từ, danh từ, động từ, vân vân. Đặc biệt là các tiếp đầu ngữ, vĩ ngữ hay tiếp đằng sau, các thay đổi nguyên âm trong gốc của một từ. Các trợ giúp này cho chúng ta biết con số và cách của các danh từ hay ngôi vị, số và thì của các động từ. Nhiều chi tiết văn phạm này chỉ có trong các thứ tiếng Tây Âu mà không có trong tiếng Việt. Nhưng chúng ta có thể trực giác được rằng các ý niệm văn phạm này cần thiết cho việc giải thích văn bản. Vì thế nhà chú giải phải luôn luôn sử dụng văn bản trong ngôn ngữ gốc của chúng, không phải chỉ vì chúng là các văn bản được linh ứng, nhưng cũng để có thể ý thức được sự chính xác của các bản dịch mình đang dùng để chú giải. Thật vậy, vì trong nhiều trường hợp, một thứ ngôn ngữ khác không lột được ngôn ngữ gốc một cách chính xác hoàn toàn. Vì thế mới có câu châm ngôn, dịch là phản bội một tác phẩm. Đây là lý do giải thích tại sao các nhà chú giải phải thông thạo các ngôn ngữ kinh thánh và dịch các văn bản là cả một nghệ thuật khoa học. Thứ hai là các tài liệu trợ giúp cú pháp, Succidi Syntattici. Văn phạm không thôi không đủ cho việc hiểu biết ngữ học của một văn bản. Còn có nhiều ý niệm cần thiết khác nhau, hay ít nhất là quý báu khác, trong lĩnh vực cú pháp là việc nghiên cứu sự tùy thuộc giữa các phần khác nhau của văn bản. Có thể xảy ra là một hình thái văn phạm có nhiều nghĩa khác nhau tùy theo vị thế nó có trong văn bản. Chẳng hạn như trong tiếng Do Thái thì hoàn tất, perfecto, có chữ vau đi trước, diễn tả sự đảo nghịch, inversivo, hay liên tiếp, consecutivo, có giá trị như thì không hoàn tất, imperfecto. Và ngược lại, thì không hoàn tất, imperfecto, mà có chữ vau đảo nghịch hay liên tiếp đi trước, lại có giá trị của thì hoàn tất, perfecto.
Loại thứ ba là các tài liệu trợ giúp ngôn ngữ học. Chúng như thế nào, thưa cha?
Thứ ba là các tài liệu trợ giúp ngôn ngữ học, Succidi Linguistici. Chúng tương đương với những gì các từ vựng đã cung cấp cho việc đọc hiểu văn bản. Chúng trình bày các nghĩa của một từ. Việc dùng từ đó cách khác, các sắc thái có thể có trong cùng một nghĩa. Để có thể đi đến tất cả những điều này, cần phải theo nhiều đường quy hợp như việc tầm nguyên gốc gác một chữ etymologia, việc tìm hiểu bối cảnh contesto, các văn bản song song passi paralleli, các kiểu diễn tả thổ ngữ espressioni idiomatiche. Đường quy hợp trước hết là việc tầm nguyên từ vựng etymologia. Nó đề nghị các nghĩa nguyên thủy của một từ khởi đầu từ gốc rễ của từ đó. Rất nhiều việc tầm nguyên từ vựng giúp chọn một nghĩa thích hợp hơn, đặc biệt khi đó là trường hợp của các từ ít được sử dụng. Nhưng không phải lúc nào cũng phải chú ý đến việc tầm nguyên từ vựng, vì có thể một vài từ với thời gian đã có các nghĩa khác nhau hay trái nghịch với các nghĩa nguyên thủy. Đường quy hợp thứ hai là tìm hiểu bối cảnh, contesto logico. Đó là việc nối kết các phần ý niệm. Việc nối kết đó có thể gần, tức nối kết giữa các phần của cùng một câu gồm chủ từ, động từ và các trợ động từ. Việc nối kết đó cũng có thể xa, tức giữa các câu với nhau, tương quan giữa các tư tưởng, chẳng hạn như tiền đề và kết luận, nguyên do và hậu quả, điều kiện và người bị điều kiện. Sự nối kết cũng có thể rất xa, tức nối kết các ý niệm hay các phần trong cùng một tác phẩm, hay giữa các tác phẩm của cùng một tác giả. Đương nhiên là bối cảnh luận lý đó cung cấp cho chúng ta một sự trợ giúp quý báu, giúp hiểu biết tư tưởng mà soạn giả muốn trình bày, và vì thế có tầm quan trọng rất lớn đối với việc chú giải đúng đắn. Việc hiểu được giá trị mà soạn giả trao ban cho từng tư tưởng trong câu, cho các câu trong một đoạn, cho các phần của toàn cuốn sách sẽ hướng dẫn chúng ta tới chỗ hiểu biết điều mà soạn giả cố ý diễn tả.
Có còn đường hợp quy nào khác nữa không, thưa cha?
còn ba đường hợp quy khác nữa. Đường hợp quy thứ ba là bối cảnh văn chương, contesto letterario. Cùng với bối cảnh luận lý, ngày nay bối cảnh văn chương có tầm quan trọng rất lớn đối với thuật chú giải kinh thánh. Nó liên quan tới bối cảnh tư tưởng, ngay cả khi không phải là tư tưởng chuyên biệt của soạn giả, nhưng ít nhất nó quen thuộc với cộng đoàn trong đó soạn giả sống và sáng tác. Nó liên quan tới môi trường lịch sử và tôn giáo, trong đó soạn giả di chuyển. Nó cũng trải dài trong lịch sử quá khứ và bao gồm các truyền thống. Tôn giáo cổ xưa đã có thể ảnh hưởng trên soạn giả. Chẳng hạn một vài ý niệm mà Thánh Phaolô dùng để định nghĩa sứ mệnh tông đồ của người trong các thư hay trong các diễn văn được sách công vụ ghi lại, được giải thích bằng cách chú ý tới các ý niệm tương tự của các ngôn sứ mà Thánh Phaolô đã lấy nguồn cảm hứng. Bối cảnh đó gọi là bối cảnh đề tài, để nói rằng một đề tài xác định nào đó đã là đối tượng của các khẳng định trong Thánh Kinh trong một đoạn văn nào đó. Thí dụ như đề tài nước hằng sống trong Phúc Âm Thánh Gioan, chương 4 câu 7 đến 15. Đề tài sự sống và sự phán xử trong Phúc Âm Thánh Gioan, chương 5 câu 19 đến 30. Đề tài đám cưới cứu thế trong Phúc Âm Thánh Matthew, chương 21 câu 1 đến 13. Muốn hiểu tất cả sự sâu xa và phong phú của ý nghĩa chứa đựng trong đó, cần phải so sánh chúng với các ý niệm của Cựu Ước và Tân Ước nói về cùng các đề tài ấy. Đường quy hợp thứ 4 là các văn bản song song, passi paralleli, đó là các văn bản lặp lại cùng các từ vựng, hay lặp lại cùng một đề tài, cùng một giáo lý. Trong cả hai trường hợp, chúng đều rất hữu ích, nhất là nếu chúng thuộc cùng một tác giả, vì cho thấy tác giả thường xuyên dùng các từ vựng đặc biệt hay trong việc trình bày cùng các ý niệm. Nhưng cả khi đó là các văn bản song song của các tác giả khác đi nữa, chúng cũng luôn luôn hữu ích, đặc biệt khi các tác giả sống đồng thời với nhau, họ có cùng một nền văn hóa như nhau và trình bày cùng một đề tài.
Các văn bản từ vựng song song có hữu ích nào, thưa cha?
Các văn bản từ vựng song song rất hữu ích vì chúng giúp nhận ra nhiều ý nghĩa khác nhau mà một từ có thể có trong các bối cảnh khác nhau, hay giúp nhận ra một nghĩa chính xác, đôi khi tối nghĩa hay đáng nghi ngờ trong văn bản này, nhưng lại rõ ràng trong văn bản kia. Để tìm ra ngay các văn bản song song, cần phải tra cứu các từ điển so sánh song song, gọi là Concordantia Biblicae. Các từ điển này kê khai theo thứ tự ABC, tất cả mọi từ trong Thánh Kinh, kèm theo tên sách, chương và câu, và thường có mấy chữ đầu câu nữa. Qua đó chúng ta có thể biết được một soạn giả dùng một từ xác định bao nhiêu lần, nó có các nghĩa nào trong Thánh Kinh và đặc biệt trong tác phẩm của một soạn giả. Có các từ điển song song rất quý báu, tiếng Do Thái, tiếng Aramaic, tiếng Hy Lạp cho Thánh Kinh 70 và Thánh Kinh Tân Ước, cũng như tiếng Latin cho bản Vulgata. Trong Thánh Kinh có rất nhiều văn bản song song liên quan tới đề tài và giáo lý, điển hình như giữa sách Samuel 2 và sách Các Vua 1 và 2 và các sách Sử Biên. Trong Tân Ước thì có ba phúc âm nhất lãm. Đặc biệt trong các văn bản thuộc loại thơ phú còn có sự song song giữa các vế, vế sau củng cố điều đã được trình bày trong vế trước. Có ba cách củng cố, thứ nhất là lặp lại trong vế 2 cùng tư tưởng trình bày trong vế trước. Thứ hai, nói lên tư tưởng trái nghịch với tư tưởng trong vế trước. Thứ ba là bổ túc tư tưởng của vế trước. Sau cùng, đường quy hợp thứ năm là các kiểu nói của thổ ngữ, expressioni idiomatiche, hay và đặc thù của từng ngôn ngữ nói, các câu đã có sẵn, cần phải dịch theo nghĩa, chứ không được dịch theo chữ. Các thứ tiếng Do Thái, Aramaic và Hy Lạp cũng có các kiểu nói riêng, cần phải chú ý để có thể hiểu được văn bản. Chẳng hạn để nói rằng tôi đang gặp nguy cơ bị chết, thì người Do Thái nói, linh hồn tôi đang ở trên tay, Thánh Vịnh 118, câu 109a. Trong các công thức thề thốt, người Do Thái thường dùng một kiểu nói không đầy đủ vì thiếu động từ chính. Chẳng hạn để nói người đã thề rằng ta sẽ không phạt ngươi, thì người Do Thái nói người đã thề rằng nếu ta sẽ phạt ngươi, và hiểu ngầm ước gì Chúa cứ phạt con. Hay người bảo đảm rằng nếu ta sẽ phạt ngươi để có ý nói rằng người đã bảo đảm rằng chắc chắn ta sẽ không phạt ngươi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Hai ông bà Joachim và Anna khấn với Chúa.
Tôi thấy một cảnh trong nhà, trước khung cửi một người đàn bà khá già, mái tóc xưa kia đen, bây giờ muối tiêu. Khuôn mặt bà không nhăn, nhưng đã đầy vẻ trang trọng đứng đắn theo với tuổi đời. Tôi nói bà có thể vào khoảng 50 hay 55 không hơn. Tôi thấy bà dệt. Căn phòng được soi sáng hoàn toàn bởi ánh sáng vào qua cửa sổ mở ra phía một vườn rau mênh mông. Tôi cho bà là một chủ đất nhỏ. Bởi vì khu vườn trải ra mặt đất rợn sóng, tận cùng tại một sườn dốc xanh ngát. Bà đẹp với các nét đặc biệt hi bá, đôi mắt đen và sâu. Không biết sao nó nhắc tôi nhớ đến mắt ông tẩy giả. Cái nhìn của bà quý phái như đôi mắt bà Hoàng, nhưng đầy êm dịu. Tựa như trên ánh nhìn của chim phượng có trải ra một tấm màn màu xanh lơ. Nó êm đềm và đượm nét buồn, tựa như bà nghĩ đến điều gì đã bị mất. Làn da hơi đậm, miệng hơi rộng và đẹp, bộc lộ một sự nhiệm nhạt nhưng không khe khắt. Mũi dài và nhỏ, hơi quặp ở dưới. Mũi quặp rất hòa hợp với đôi mắt. Bà có vẻ vạm vỡ nhưng không phì nộn. Theo như người ta có thể đoán hình vóc trong khi bà ngồi thì bà cao lớn và cân đối. Tôi thấy dường như bà dệt một cái màn gió hay một cái thảm. Chiếc thoi nhiều màu qua lại mau chóng trên canh chỉ màu nâu đậm. Phần đã dệt rồi cho thấy một sự đan chéo kiểu Hy Lạp của các hoa hồng, trong đó màu lục, màu vàng, màu đỏ và màu lơ với những óng ánh bằng đồng giao nhau tạo nên như bức khảm. Người đàn bà mặc y phục màu đậm đơn giản, đó là màu tím đỏ giống như màu tím bắt chước nơi các hoa păng xê. Nghe gõ cửa, bà đứng dậy ra mở. Quả là bà khá cao. Một người đàn bà hỏi, Anna, chị có muốn đưa vò của chị cho tôi không? Tôi sẽ đổ đầy cho chị. Người đàn bà dắt theo một thằng bé chừng 5 tuổi. Nó bám ngay lấy váy của người đàn bà vừa được gọi tên là Anna. Bà vừa vuốt ve nó, vừa đi vào phòng bên cạnh. Từ đó bà mang ra một cái vò đẹp bằng đồng. Bà đưa cho người tới thăm và nói, chị luôn luôn tốt với bà già Anna, nguyện Chúa thưởng cho chị trong đứa bé này và trong tất cả các đứa con mà chị đã có và sẽ có. Chị thật là hạnh phúc. Và Anna trút ra một tiếng thở dài. Bà kia nhìn Anna, không biết nói sao sau tiếng thở dài ấy. Để thoa dịu nỗi đau mà bà đoán được, bà nói, tôi để bé Alfeo lại đây với chị, nếu điều đó không làm phiền chị, như vậy tôi sẽ đi lẹ hơn, và tôi đổ đầy cho chị nhiều vò và chum.
Alfeo rất bằng lòng được ở lại, và ta biết tại sao. Mẹ nó đi khỏi, Anna liền vòng tay quanh cổ nó và dẫn nó ra vườn. Bà ẵm nó, giơ cao nó lên tới tận giàn nho với những trái vàng như hoàng ngọc và nói, ăn đi, ngon lắm. Rồi bà bao phủ những cái hôn lên khuôn mặt nhỏ lem luốc đầy nước nho mà đứa trẻ lạy hột cách thèm khát. Rồi bà cười và bỗng dưng bà như trẻ lại với hai hàng hạt trai trang điểm dưới đôi môi và niềm vui soi sáng khuôn mặt, xóa đi dấu vết tháng năm khi đứa trẻ nói với bà, và bây giờ thì bà sẽ cho con cái gì nữa? Và nó nhìn bà, gương tròn đôi mắt xám xanh đậm màu. Bà cười giỡn, cúi xuống tới đầu gối và nói, con sẽ cho bà cái gì nếu bà cho con... Nếu bà cho con, đoán coi cái gì nào? Đứa trẻ vỗ tay, cười và nói, những cái hôn, con sẽ cho bà những cái hôn. Anna đẹp, Anna tốt, Anna má con. Anna, khi bà nghe nó nói, Anna má con, bà liền phát ra tiếng kêu vui mừng. Bà ghì đứa nhỏ vào ngực và nói, ôi vui, cưng, cưng, cưng. Ở mỗi cái cưng là một cái hôn trên đôi má hồng. Rồi bà cháu đi tới một cái kệ. Bà lấy bánh tráng và mật ong ở một cái đĩa ra. Bà làm cho con đó, con. Vẻ đẹp của bà già Anna tội nghiệp. Bà cho con là đứa bé yêu bà. Nhưng hãy nói cho bà biết, con yêu bà bao nhiêu? Và đứa trẻ khi nghĩ đến một cái gì xúc động nhất, nó nói, như đền thờ của Chúa. Anna lại hôn lên đôi mắt long lanh sức sống của nó, đôi môi hồng của nó, và đứa trẻ cà vào bà như con mèo con. Mẹ nó ra vào với những vò đầy, bà cười và không nói gì, bà để bà cháu tự do bộc lộ. Một người đàn ông già đi vào vườn, ông ta hơi thấp hơn Anna, đầu phủ một bộ tóc trắng toát, khuôn mặt trắng đóng khung trong bộ râu vuông. Đôi mắt xanh đậm hầu như màu lam, giữa hai hàng mi màu nâu lạt, hầu như vàng. Ông mặc y phục màu nâu đậm. Anna không nhìn thấy ông vì bà quay lưng vào lối vào. Ông cầm vai bà và nói, còn tôi không có gì hết sao? Anna quay lại và nói, ồ, Joachim, ông xong việc rồi à? Đồng thời thằng bé Anfio cũng ôm lấy đầu gối ông và nói, cho cả ông nữa, cho cả ông nữa. Và khi ông già cúi xuống để hôn nó, đứa trẻ quàng tay quanh cổ ông, vuốt ve bộ râu của ông và hôn ông.
Joachim cũng có món quà của ông. Ông với tay trái ra sau lưng và lấy một trái táo bóng như trái cây bằng sứ và nói với đứa trẻ đang giơ tay ra cách thèm khát. Đợi ông bổ ra thành miếng, con không thể ăn như vậy, nó lớn hơn con. Và với con dao ông dắt ở dây lưng, một con dao làm vườn, ông bổ thành lát, rồi thành miếng nhỏ. Ông làm như mớm cho chim trong tổ, vì ông bổ nó ra rất cẩn thận và đưa từng miếng nhỏ vào cái miệng nhỏ há hốc và không ngừng nghiến ngấu. Nhưng ông nhìn coi Joachim, ôi đôi mắt, rõ là hai vũng nhỏ của biển Galilea khi gió chiều rải một màn mây đen trên bầu trời. Anna nói khi đặt tay trên vai chồng bà và hơi tì vào ông, một cử chỉ bộc lộ tình yêu sâu xa của người vợ, một tình yêu còn nguyên vẹn sau hôn lễ đã nhiều năm. Joachim nhìn bà với tình yêu ghi dấu sự ưng thuận của ông khi nói, rất đẹp, và những lọn tóc quăn này chẳng phải màu lúa mì chín sao? Hãy nhìn ở bên trong, đó là hỗn hợp của vàng và đồng. À, nếu chúng ta được lấy một đứa con, thì tôi muốn nó giống như thằng này, với đôi mắt và bộ tóc như vậy. Anna cúi xuống gần như quỳ và bà hôn đôi mắt xám xanh với một cái thở dài. Joachim cũng thở dài, nhưng ông muốn an ủi bà. Ông đặt bàn tay ông trên mái tóc quăn và trắng của Anna và nói, phải hy vọng nữa, Thiên Chúa có thể làm tất cả. Bao lâu người ta còn sống thì phép lạ còn có thể xảy ra, nhất là khi người ta yêu Chúa và yêu nhau. Joachim nhấn mạnh trên những lời sau cùng này. Nhưng Anna nín lặng, nhẫn nhục. Bà cúi đầu để che giấu hai giọt nước mắt mà chỉ một mình thằng bé Anfeo mới nhìn thấy. Nó ngạc nhiên một cách đau đớn khi thấy người bạn lớn của nó khóc. Và cũng như đôi khi người ta làm cho nó giơ bàn tay nhỏ của nó lên để lau những giọt nước mắt này. Đừng khóc, Anna. Dù sao chúng ta cũng sung sướng, ít nhất là tôi, bởi vì tôi có bà.
Tôi cũng vậy, tôi được sung sướng nhờ ông, nhưng tôi không cho ông được một đứa con nào. Tôi nghĩ mình đã làm mất lòng Thiên Chúa, nên người đã làm cho lòng dạ tôi thành son sẻ. Ôi, bà xã tôi, bà đã làm mất lòng Thiên Chúa điều gì chứ? Bà hoàn toàn thánh thiện. Chúng ta hãy lên đền thờ một lần nữa về việc này, không phải chỉ vì lễ lều mà thôi. Chúng ta hãy cầu nguyện thật lâu. Có lẽ sẽ xảy ra cho bà giống như cho Sarah, cho Anna Encana. Các bà đã chờ đợi rất lâu và đã tin là bị từ chối vì lẽ sự son sẻ của các bà. Nhưng trái lại, trên trời, Thiên Chúa đã sửa soạn cho các bà một người con thánh. Hãy mỉm cười đi, hiền thê của tôi. Nỗi buồn của bà làm tôi đau khổ hơn là không có kẻ nối dòng. Chúng ta sẽ mang Anfeo đi với chúng ta. Chúng ta sẽ dạy nó cầu nguyện, nó vô tội. Thiên Chúa sẽ nghe lời nó và lời chúng ta, và người sẽ nhận lời chúng ta. Phải, chúng ta hãy khấn với Chúa, con chúng ta sẽ thuộc về người, miễn là người bán nó cho chúng ta. Ôi, được nghe gọi má ơi! Và Anfeo, khán giả ngạc nhiên và ngây thơ, con gọi bà như vậy. Niềm vui của bà, bé cưng của bà, nhưng con đã có một người má, còn bà không có con. Thị kiến chấm dứt. Con cho rằng thị kiến này là khởi đầu chu kỳ về sinh nhật của mẹ Maria. Con bị quyến rũ và con mong mỏi biết bao. Trước khi viết, con nghe người má nói với con gái mẹ, vậy hãy viết về mẹ đi, điều đó sẽ an ủi sự đau đớn của con. Và trong khi nói như vậy, người đặt tay trên đầu con với một cái vuốt ve nhẹ. Sau đó thị kiến trên đã tới, nhưng lúc đầu con chưa được nghe nói tới tên của người đàn bà lớn tuổi, con không thể hiểu được rằng con đang ở trước mặt người mẹ của má con và sự việc liên can tới sự sinh ra của người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican thứ Bảy hôm qua, nguyên bản tượng Đức Mẹ Fatima đã được đưa từ trung tâm Thánh Mẫu Fatima Bồ Đào Nha về Vatican nhân ngày Thánh Mẫu trong khuôn khổ năm đức tin và nghi thức Đức Thánh Cha tái thánh hiến thế giới cho trái tim Đức Mẹ. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác về hai nguy cơ cực đoan liên quan đến chức phận làm mẹ của phụ nữ, đồng thời Ngài kêu gọi đề cao giá trị sự hiện diện của phụ nữ trong giáo hội. Roma hôm qua Phủ Giáo Hoàng thông báo là không cần xin vé để tham dự lễ tôn phong hiển thánh cho hai vị chân phước Giáo Hoàng John 23 và John Paulo II vào Chủ nhật 27 tháng 4 năm tới.
Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.